Trung Nguyên Thắng Hội, tức rằm tháng 7, là ngày vua Thuấn thay trời xá tội cho các vong hồn nơi địa phủ, nên còn gọi là ngày địa quan xá tội. Hạ Nguyên Thắng Hội, tức rằm tháng 10, là ngày vua Hạ Võ thay trời giải bớt tai ách cho nhân sanh, nên còn gọi là ngày Thủy Quan giải ách. Tháng 7 thuộc Trung Nguyên Thắng Hội là tháng mà 10 cửa ngục nơi địa phủ được mở hoác ra, các vong hồn tội lỗi được ân xá phóng thích cho tự do trong suốt tháng 7 trở về thế gian, hoặc thăm con cháu quyến thuộc thân nhân, hoặc vào chùa nghe thuyết pháp hay kinh cầu siêu. Những vong hồn không còn thân nhân con cháu, không ai cúng kiến, cũng được thả ra lên thế gian để dự các buổi cúng cầu siêu thí thực. Do đó có nhiều người gọi tháng 7 là tháng của cô hồn. Họ đi đầy đường đầy xá, đôi khi còn chọc phá quấy nhiễu những người yếu bóng tía kém đức tin, hoặc qua giấc mơ nhắc nhở những nhà không cúng thí thực cho họ, khiến việc cúng cầu siêu thí thực đạt độ âm nhân trong tháng 7 trở thành một tập tục quen thuộc không thể thiếu trong mọi gia đình người Việt Nam và Trung Hoa. Một sự kiện tuy vô hình mà vẫn được dân gian ghi nhận và truyền miệng từ đời trước qua đời sau bằng những câu hát như tháng 7 ngày rằm xá tội công nhân. Vì vậy mà ta thấy hàng năm cứ đến tháng 7 thì hết nhà này tới nhà kia luân phiên nhau cúng thí thực đạt độ cô hồn các đẳng trong suốt tháng. Đó là quan niệm về ngày rằm tháng 7 của nhân gian nói chung. Còn bên Phật giáo, nhân việc Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ không được, Đức Phật mới dạy cách thiết lễ Vu Lan Bồn Hội vào ngày rằm tháng 7. Ngày này theo nhà Phật còn có tên là Hoan Hỷ Nhật. Tại sao có tên là ngày Hoan Hỷ? Vì các lý do như sau. Thứ nhất là ngày xuất hạ, sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng hoan hỷ vì đã có được thời gian dài để nghỉ ngơi, tu dưỡng và ôn tập chánh pháp. Thứ hai là ngày chư tăng chư Phật mười phương hoan hỷ vì có lễ tự tứ, sám hối ôn lại giới luật để bảo toàn chánh giáo. Thứ ba là ngày chúng sanh hoan hỷ vì Phật tử có cơ hội cúng dường chư tăng tạo công đức phước báo hộ trì Phật pháp. Thứ tư là ngày cõi âm hoan hỷ vì có lễ Vu Lan cầu siêu cho âm nhân. Thứ năm là ngày tín đồ nhà Phật hoan hỷ vì được dịp báo hiếu cho cha mẹ quá vãng trong hằng hà sau số kiếp trước, còn đang trầm luân nơi địa ngục cũng như cha mẹ đang còn sanh tiền. Riêng trong tam kỳ phổ độ thì tháng 7 là tháng mà ơn trên đã dành riêng cho việc độ tử. Do đó, song song với sự phá tội trong cõi vô hình, ơn trên đã dạy cho người tín hữu cao đài biết phương thức hợp tác với thiên liên để cùng lo hóa độ những vong hồn chưa siêu thoát bằng cách một mặt dạy các chùa thất vọng u minh trong suốt tháng 7 để cảnh tỉnh những tâm hồn còn đang tối tâm mê muội, một mặt dạy tổ chức các buổi cúng cầu siêu cho cổ huyền thất tổ, thân nhân cô bác nội ngoại hai bên, cầu siêu cho chiến sĩ tận vong cùng các quan hồn uổng tử không người cúng kiến siêu độ. Sự việc ân xá vong nhân dù trong một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng rất bổ ích, là vì các vong hồn được tự do trở về thế gian gặp lại những thân nhân con cháu hoặc bằng hữu đã vì mình mà phải hằng đêm cực khổ cúng kính cầu khẩn các đấng thiêng liêng xá tội, dẫn độ vong hồn mình, một mặt chú nguyện khuyên lơn cho hồn mình giác ngộ để thoát ra khỏi ngục tù tâm tối của tội lỗi đã gây tạo trong nhiều quá khứ kiếp. Trước bối cảnh trang nghiêm uy đức, trước những cung cách tận tụy khẩn cầu của chư nho cùng với lời kinh trầm bổng tha thiết cảm động của thân nhân con cháu nỉ non khẩn khoản nhắc nhở dặn dò, khiến nhiều vong hồn đã tỉnh ngộ như kinh cúng con cúng cha mẹ, cháu cúng ông bà, vân vân. Lòng từ bi của Thượng Đế thật bao la rộng khắp, Ngài không bỏ sót bất cứ một ai nếu muốn giác ngộ. Ngài luôn luôn tạo điều kiện cho mọi người được thọ hưởng luật đại ân xá để được nhẹ nhàng trong việc tu tiến, dù người đã còn sống hay đã chết. Đối với chiến sĩ trận vong hoặc những quan hồn uổng tử chết nơi dòng sông đáy biển, Ngài cũng đã từ bi dạy cho ban cai quản thánh thức thánh tịnh gần đó làm lễ truy điệu vớt vong, Trước khi cúng cầu siêu, Ngài còn dạy ba nghi lễ làm lễ nhập môn vô vi tập thể. Trong buổi cúng, các vong hồn giác ngộ tự động đến quỳ trước thiên bàn, xưng tên họ mình và xin nhập môn với thiên liên. Trong lúc ba nghi lễ làm phép bí tích và đọc kinh giải oan cho những vong nhập môn ấy, Thánh Thích Tân Định. Song song với việc cúng cầu siêu, hàng đêm tiếng đại đồng chung vọng u minh cao hùng, ngân dài vang xa như xoáy vào lòng nhân thế, tạo một niềm hoài cảm u buồn, gợi nhớ một cái gì thiêng liêng xa thẳm đâu đâu. Người thế gian dù chưa biết tu, nhưng hàng đêm cứ lắng nghe tiếng chuông u minh thì trước sau gì họ cũng đi tu. Còn người âm cảnh khi nghe chuông u minh, họ càng thấy ghê sợ cái lạnh lẽo và cô đơn trong cõi âm u tối này hơn. Vì vậy mà ơn trên đã dạy, tiếng đập ngọc chung chẳng những có tác dụng đạt địa phủ, cầu siêu giải thoát các đẳng âm hồn nơi miền âm cảnh, mà còn có tác dụng tạo sinh khí cho con người và cảnh vật thế gian. Điều này đã được Vĩnh Nguyên tự chứng thực một cách rất rõ ràng. Thật vậy, vùng Vĩnh Nguyên cần duột sau một thời gian dài chiến tranh, có nhiều oan hồn u uất, cảnh vật xác xơ điêu tàn, đất đai cằn cỗi, cây trái èo ọt, con người thì sống giật giờ không chịu tu, mà cũng chẳng có tinh thần quật khởi, rất an phận trong số kiếp hẩm hiu vừa ngu dốt vừa nghèo đói của mình. Đức mẹ thấy vậy thương tâm quá, mới dạy ban cai quản những nguyên tự, sau thời tịnh tập thể giờ dậu tổ chức dòng u minh mỗi đêm, dù không phải tháng bảy. Sau một thời gian dài vòng u minh, cảnh Vĩnh Nguyên hoàn toàn thay đổi, đồng ruộng trở nên xinh tươi đầy sức sống, cảnh vật không còn mang nét u buồn vàng úa như trước. Con người trong các xã xa cũng đến nhập môn cầu đạo, khiến con số tín đồ nơi chùa Vĩnh Nguyên ngày càng gia tăng đông đảo. Thánh giáo Đức Mẹ dạy năm 1975. Mới nghe qua ai cũng thấy có vẻ như hoang đường, khó tin, nhưng đấy là một sự thật có thể giải thích như sau. Trong tam kỳ phổ độ với sứ mạng tận độ quần sanh gồm đủ mọi thành phần, vừa độ sanh vừa độ tử, nên Thượng Đế đã dạy bậc thiên ân hướng đạo nói riêng, người tín hữu cao đài nói chung, phải tập công phu thiền định để dùng thần lực mình chuyển hóa nhân tâm. Qua các thuật thơ nhiên, chúng ta đã thấy sức mạnh của tư tưởng như thế nào rồi, thì có gì lạ trong việc người tín hữu cao đài hằng ngày vừa lo tu tâm sửa tánh, vừa tập trung thần lực, nhất là thần lực của một tập thể đông đảo tịnh viên đàn uyển vào nhau kết thành tấm lưới thiên liên, vừa đỡ vớt khổ nạn chúng sanh, vừa phóng thẳng những tư tưởng trọn lành trọn tốt đến với chân thần của họ. Cộng thêm tiếng chuông u minh đã được chú nguyện bằng những lời nguyện cầu hai chung như sau: nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chính viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khâm, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Án già ra đế giả ta bà ha. Hơn nữa, sau mỗi tiếng chuông u minh là một lời khuyên để giải lục căn tam tâm cho những ai còn mê vọng của cải vật chất, ham luyến danh vọng quyền lợi thế gian, ngửa qua cửa sổ cuộc giàu sang, quyến luyến lợi danh giả xuống sang, phú quý phù vân gom lại tán, của tiền bọt nước họp rồi tan, thiên cung nào chứa người giàu trượt, địa ngục lại thêm kẻ xảo gian, ham hố đầu thai ra ngựa né, chung thân chở của bởi mê vàng. Minh Lý Thánh Hội. Giọng ngâm trầm buồn sau mỗi tiếng chuông ngân dài như đi sâu vào lòng người đang mê, đánh thức từng tế bào trong con người, khiến họ như choàng tỉnh sau giấc mộng vàng son, thì làm sao không chuyển hóa được nhân tâm, thay đổi được mọi cảnh vật. Đó là những phương cách siêu độ mà ơn trên đã dạy cho người cao đài thực hiện trong thời tam kỳ phổ độ này. Đến năm 1971, để chứng minh cho người thế gian thấy tận mắt kết quả sự cầu siêu, đàn chơi ở Tam Thanh Bổ Điện Tân An, có dạy thiết lễ chân giác đồng đăng thiên hoa đài vị vào ngày rằm tháng bảy mỗi năm. Đó là lễ mà các linh hồn giác ngộ đang từ cõi âm quan được tiếp dẫn ra khỏi cảnh này để tu học, hoặc các chân hồn đã giác ngộ nay lại lập thêm được nhiều cân hạnh mới nên được thăng hoa lên phẩm vị cao hơn. Các chân hồn giác ngộ này đã được ơn trên ví như những cánh hoa trời xinh đẹp. Lễ chân giác đồng đăng thiên hoa đài vị có nghĩa là các chân hồn đã giác ngộ đều được thăng lên, kết thành đài hoa trời rực rỡ xinh tươi trên thượng giới. Ngày rằm tháng bảy trong mấy năm gần thời điểm đó, nhiều nơi đã được ơn trên ban ơn cho lập đàn cơ để các chân hồn sau khi giác ngộ được trực tiếp về đàn, hoặc được một vị khác đại diện báo tin vui cho gia đình con cháu, chẳng hạn như trường hợp bà cụ Nguyễn Thị Hồ, mẫu thân của đạo tỷ Ngọc Kiều, chủ tịch nữ Trung Hòa cơ quan phổ thông giáo lý, đã được Đức An Hòa Thánh Nương là mẹ chồng đạo tỷ Ngọc Kiều thay mặt báo tin bà cụ Nguyễn Thị Hồ đã được rời khỏi cõi âm quan. Đây mẹ tin Ngọc Kiều con rõ, nhờ đường tu sáng tỏ quả công, thiền liền chính chánh tất lòng, thị hộ hiền tí thoát dòng trầm luân. Rằm tháng bảy trung quân phóng xa, các linh hồn mãn đọa luân hồi, tiên cố diệu hạnh đến mời, phép linh diệu dắt cõi trời luyện tu. Sau đây là chân linh cụ Lý Vạn Vũ, tức nhạc phụ của đạo trưởng Kiến Minh, phó tổng lý Minh Đạo cơ quan phổ thông giáo lý. Ông cụ trực tiếp giáng cơ và cho biết rằng: Bà sao tháng xa nhà cách trẻ, hai tám này vui vẻ ngọ nay, bấy lâu giật giữa tuyền đài, hồn linh cam chịu ai hoài nắng sương, gặp vô thường khó lường tái tạo, bởi mạng chúng vì đau chí kỳ, về mang chứng bình nan y, nỗi thương tràn phúc cũng vì nghiệp duyên, phải đảo điên tại vì tiền, mất tâm thiền, mất tâm thiền tại thiên gia thất, lo bảo toàn chất gia lâu tâm, khổ lòng đau nhức chết chăm, mấy mười năm chịu lạc lầm không tu, lòng không tu bị lờ lụ, mất tánh nhu, vân vân. Nay cha về nhập cơ, trước cũng nhờ Đức Đông Nhạc Đại Đế đem hồn cha về hàng huyên cùng các trẻ. Nhờ lòng tu đức của các con nên cha mới đặng linh hồn thông thả, hầu nương cửa thiền ôn dưỡng tâm linh, chờ ngài lãnh bản tiên ban. Nhờ con cùng rể giúp cha ấy gọi đền ơn dưỡng dục, nay cha mới biết là con tu của cụ Huyền Thất Tổ đặng Tiêu Diêu ấy cũng nhờ kỳ ba đại phá. Vậy thì cha khuyên các con Quế, Loan, Định, Chân ráng lo tập tành đường đạo đức, hầu có hưởng huệ thiên liêng, ráng lo bảo toàn chi mẫu, ấy là trả hiếu cho cha đó. Sở dĩ chúng tôi đơn cử trường hợp cụ Lý Vạn Vũ là vì chúng tôi biết rõ ông cụ khi còn sanh tiền, người rất hiền lành, chất phác, suốt đời cặm cụi lo làm ăn, nuôi gia đình và cá nhân mình, không làm điều gì hại ai, nhưng chỉ có tội không biết tu hành và không làm gì để giúp đỡ người xung quanh thôi, mà cũng phải chịu cảnh bấy lâu giật giữa tuyền đài, hồn linh cam chịu ai hoài nắng sương. Điều này đã giúp chúng ta hiểu rằng Thượng Đế cho con người xuống thế gian này để học hỏi tiến hóa tâm linh, Mà nếu chúng ta không làm được điều đó, thì coi như chúng ta có lỗi với Thượng Đế. Vì vậy mà Ngài đã cho những linh hồn đó sống trong cảnh lạnh lẽo, âm u, để suy gẫm về ý nghĩa cuộc đời, về chức năng con người khi xuống thế gian. Nhưng khi đã tự hiểu và giác ngộ được rồi, thì Ngài lại ban ơn cho sang một cảnh giới khác, nhẹ nhàng hơn, để lo tu học tiến lên. Ông cụ Lý Vạn Vũ kỳ đó sau khi được rời cõi âm quan về thanh tịnh đàn, hằng ngày nghe kinh sám tu hành và cũng nhờ con cháu biết tu hỗ trợ thêm, nên sau 3 năm được ân phong làm phước đức chân thần, rồi một thời gian sau nữa được ân phong làm phước đức chân thánh. Sau cùng là trường hợp cố đạo tỷ Thanh Lan. Đạo tỷ khi còn sanh tiền rất tin tưởng trời Phật, chịu khó tu hành, trong gia đình rất tròn nhân đạo, khéo dạy con cái. Đối với họ hàng hay thông lân tuấn diện, đạo tỷ rất tốt bụng, không biết từ chối bất cứ một việc thiện nào dù nhỏ nhất. Dù người đó mới vừa hại mình, đạo tỷ cũng sẵn sàng lấy ân báo oán, sốt sắng giúp đỡ họ khi hữu sự, rồi còn khuyên họ nên tu hành để giảm bớt mọi khổ nạn, nên bà con lối xóm và các đạo hữu xa gần ai cũng mến thương. Riêng đối với việc phổ thông phổ truyền giáo lý, thì coi như đạo tỷ không đóng góp được một thành tích gì đáng kể. Về pháp môn công phu, trong thời đạo tỷ còn sanh tiền cũng không được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Thế mà, sau khi liễu, đã được Đức Linh Sơn Thánh Mẫu, vị tôn sư của Phái Thanh, thọ lĩnh Diêu Cung, truyền ban thánh sắc ân phong như sau. Thì thọ lĩnh mẫu hoàng độc chiếu phệ, Thanh Lan tiên nữ chánh danh đề, luyện thần tác nhất vào ngôi vị sắc tứ, truyền tăng ngọc bút đề. Sau đó đạo tỷ cũng được về đàn dạy con cháu. Bài đàn rất dài nhưng thời gian giới hạn, nên chúng tôi chỉ trích 8 câu thơ sau đây. Thì bồng lai cành bao thú thanh nhàn, phục vị đây nhờ tại thế toàn, đạt quả hiền quân tâm quảng đại công thành, chương tự chí hiền ngang, vô thân vô ảnh cao cơ luận, hữu thể hữu hình sánh tờ sáng, hiếu đạo đáp đền ơn dưỡng dục, hoàn thành nhiệm trách nghĩa tạo kháng. Điều đó để nói lên rằng, trong tăng kỳ phổ độ, ân trên chấm cái tâm, con người nhiều hơn thành quả việc làm, đức thắng tài. Thật vậy, tâm người đạo có sáng chói, viên dung, có khoáng đạt rộng rãi, thì mới có đủ năng lực để cảm hóa, dẫn độ người về đường ngay nẻo chánh, cũng như cùng hợp tác với mình để hoằng khai cơ đạo. Thế thì, qua quan điểm cao đài, ta thấy tháng 7 là tháng dành cho việc độ tử. Ân trên đã dạy người tín hữu cao đài mọi phương cách để tận độ các vong hồn chưa giác ngộ. Qua lễ chân giác đồng đăng, thiên hoa đài vị, ân trên vừa muốn chứng minh cho nhân sanh thấy kết quả sự cầu nguyện, nên đã cho phép các chân linh về đàn để báo tin vui cho thân bằng quyến thuộc về sự siêu thoát hay thăng hoa của mình, đồng thời cũng để các chân linh lập công thêm bằng cách khuyến độ lại con cháu, những đứa chưa tin đạo thì nay cũng có chỗ để chúng đặt niềm tin. Do đó, các chân linh khi về đàn thường hay tạo niềm tin cho con cháu mình bằng cách nhắc lại những chuyện xa xưa chỉ giữa hai người hoặc chỉ trong gia đình biết thôi, khiến những người này phải giật mình thắc mắc và suy nghĩ làm sao họ biết chuyện gia đình mình mà nói ra y như người trong cuộc. Thế thì tháng 7 là tháng độ tử, nhưng rốt cuộc thì những chân linh này lại về đàn độ con cháu mình, những đứa chưa biết tu. Ân trên bao giờ cũng là một việc mà đạt đến 2-3 kết quả. Đó là ý nghĩa ngày Trung Nguyên và cuộc lễ chân giác đồng đăng thiên hoa đại vị. Giờ ta thử tìm hiểu xem ý nghĩa và tác dụng của sự cầu nguyện ra sao. Trong cuộc sống hàng ngày, trước một việc mà sức người không kham nổi, thì thường thường, nhất là người có niềm tin tôn giáo, hay hướng lòng mình vào các đấng thiêng liêng để cầu viện tha lực. Điều này cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện là một nhu cầu tất yếu đối với con người, nhất là khi lâm vào nghịch cảnh khổ nạn tai biến. Tự mình không tìm được phương cách giải quyết thì cầu nguyện là một phương pháp hiệu nghiệm giúp con người vượt qua sự quẫn trí, có thể đi đến chỗ sai trái như quyên sinh hay gây thêm nghiệp chướng. Về điểm này, ân trên cũng thông cảm, nên trong Thánh giáo Cao Đài có dạy như sau: một kiếp nhân sanh vạn nẻo đường, đối đầu với những cuộc tang thương, sức người có lúc như vô hiệu, bèn nguyện vô hình đến trợ đương. Hoặc cầu nguyện là điều của nội tâm, ước mơ hoài vọng chỗ âm thầm, mong chờ tha lực ban ân huệ, trời Phật thánh thần giáng phước lâm, mong mỏi cho vong linh nào đó được thoát hóa, siêu thăng nơi cõi thiên liêng hằng sống, khỏi bị đọa nơi địa ngục A Tỳ, là một việc làm ngoài sức người, nên phải nguyện cầu khẩn đảo với trời Phật để xin giúp sức, ban ơn. Hành động khẩn cầu ấy là ý nghĩa của hai chữ cầu nguyện siêu độ. Về điều này, ân trên cũng dạy rõ: tôn giáo dạy cầu siêu bạc độ, giúp cụ huyền thất tổ siêu sanh, đó là phương tiện thực hành để thân nhân báo đáp tình nghĩa ân. Nhưng có phải suốt đời làm ác để rồi khi gặp nạn hay sau khi chết cứ bỏ tiền ra mượn người tới tụng kinh cầu an hay cầu siêu là được kết quả chăng? Thưa không. Thế thì cầu nguyện có tác dụng như thế nào? Nhớ lại câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên đi cứu mẹ là bà Thanh Đề khi xưa, có lẽ chúng ta không khỏi thắc mắc rằng tại sao một người đã đắc đạo như Đức Mục Kiền Liên mở được lục thông mà vẫn không cứu được mẹ, đến nỗi phải về khóc lóc với Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới dạy cách thiết lễ Vu Lan Bồn Hội, phải nhờ sự chú nguyện tập thể của chư Tăng mới cứu được bà Thanh Đề ra khỏi hỏa ngục. Về điểm này, chúng ta có thể giải thích như sau: là thời kỳ của Đức Phật thuộc nhị kỳ phổ độ, chưa được ban lục đại ân xá, lúc đó thì ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, chứ không có việc nhất nhân hành đạo của huyền thăng như trong thời tam kỳ phổ độ của chúng ta. Cho nên con cái dù có đắc đạo cũng không thể tự mình trực tiếp cứu cha mẹ mình ra khỏi ngục hình, mà phải qua hệ thống tăng lữ là cấp trung gian có thẩm quyền trực diện trước đấng tối cao để cầu xin những điều cần thiết cho họ thôi. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy ông Mục Kiền Liên phải nhờ đến thập phương chư tăng tập hợp lại chú nguyện cho mới giải thoát được mẹ. Qua sự chú nguyện thành công này, chúng ta phải hiểu rằng trước tiên là nhờ sức mạnh tư tưởng, nhất là tư tưởng của các vị tu sĩ sau mùa kiết hạ, tu dưỡng thanh tịnh hợp lại thì sức mạnh của nó mãnh liệt và hiệu năng biết chừng nào. Các vị chư tăng ấy đã dùng sức mạnh tư tưởng này để chú nguyện cảm hóa vong linh của bà Thanh Đề. Quý vị một mặt đưa tư tưởng mến thương dịu lành đến xoa dịu an ủi vong linh bà Thanh Đề, một mặt dùng những lời kinh chú để giảng giải cảnh tỉnh khuyên lơn, giúp bà tự giác ngộ và hiểu rằng từ trước đến giờ sở dĩ bà khổ đau là vì tâm địa của bà quá sân nộ và cay nghiệt. Hơn nữa, nhờ sự dài dò đớn đau trong bấy lâu nơi địa ngục đã đánh thức phần nào sự mê muội của bà. Cho nên lúc Chư Tăng và Đức Mục Kiền Liên chú nguyện là bên trong tâm hồn bà Thanh Đề đã có sẵn một khởi điểm của tự lực giác ngộ đang chớm nở. Chính hai ảnh hưởng tự lực và tha lực này cùng phối hợp lại để xé tan bức màn vô minh đã che lấp chân thần của bà từ bấy lâu, khiến bà gạt bỏ được tất cả những tư tưởng sái quấy do sân hận ám ảnh. Nên chân thần của bà nay bỗng bừng sáng, chói rạng. Theo đó, cái ngục tù u ám trói buộc bà từ trước đến nay tự nhiên tan rã. Nhờ đó, bà thoát khỏi cõi ngạ quỷ, bước sang một cảnh giới tươi đẹp và êm dịu hơn, vì bà đã tỉnh ngộ, đã tự giác hoàn toàn. Đến đây, có lẽ chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm rằng, bà Thanh Đề được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, nghĩa là bà không còn bị nghe hành hạ, khổ sở như trước, chứ không phải được ân xá, xóa bỏ hết các tội lỗi xưa. Hai việc này khác nhau, không thể lẫn lộn được. Luật nhân quả là một quy luật nghiêm túc, tự động diễn hành. Rồi đây, trong những kiếp lai sinh, bà sẽ lần lượt trả hết những quả do bà đã tạo ra. Xem gương của bà Thanh Đề để chúng ta đừng ngộ nhận rằng sự cầu nguyện có thể hóa giải được hết mọi lỗi lầm từ trước, để sống buông thả theo bản năng, làm mọi điều sái quấy, để khi chết bỏ tiền ra mướn các thầy tụng chú nguyện, hay cất vài ba cảnh chùa là đổi được các tội lỗi xưa. Luật nhân quả không cho phép những việc đổi chác, mua chuộc tội một cách dễ dàng như thế, vì như ân trên vẫn thường dạy thì tự lực là căn bản. Người tu không ỷ lại vào bất cứ tha lực nào, muốn tiến hóa và giải thoát thì chính mình phải tự tu và tự giải thoát cho mình, chứ không ai có thể giải thoát giùm mình được. Lưới trời tuy rộng mênh mông, mái hào chẳng lợp chi công luật trời. Đơn thường thế gian đời có khổ, người không tu khó độ siêu thắng. Tuồng đời diễn tiếng lan phăng, sao tung đậm khi khó tăng trở về. Cho dù trong tâm kỳ phổ độ, Thượng Đế đã từ bi ban điều luật ân xá, con tu cứu được cửu quyền thất tổ, nhưng sự cứu độ ấy cũng nằm trong giới hạn nào thôi. Đây là lời của Đức Diệu Hạnh Tiên Cô dạy. Con người tu muốn đắc đạo, cần phải đủ hai điều kiện, đó là tu phước lẫn tu huệ. Trong giới tu hành thường hiểu rằng, tu là cứu bản thân và cũng cứu cửu quyền thất tổ. Vấn đề này cần phân tích rõ ràng để người đời không ngộ nhận. Biết rằng những linh hồn quá cố cũng có thể thọ hưởng phần âm chất do thân nhân còn tại tiền tô bồi, gây dựng và hiến riêng cho những linh hồn đó. Nhưng những linh hồn ấy chỉ được hưởng trong giới hạn nào mà thôi, chứ không siêu thoát như chính tự mình phải tu và phát huệ. Vì những linh hồn ấy chỉ có thể hưởng phước đức của thân nhân mà không thể nào hưởng được các huệ của thân nhân. Thế thì trong tam kỳ phổ độ, có điều luật đại ân xá, con tu cứu cổ huyền thất tổ, có nghĩa là nếu biết công phu tu hành, thì con cháu có thể tự mình trực tiếp chú nguyện chuyển tâm cho ông bà, cha mẹ được. Trong tình gia đình huyết nhục, có nhiều quan hệ nhân quả với nhau nên dễ nói nhau nghe hơn. Và nếu con cháu biết lập nhiều công đức, hồi hướng thêm cho ông bà, cha mẹ, thì quý vị sẽ được hưởng thêm phần công đức ấy để sớm được giải thoát hoặc mau thăng hoa nơi cõi hằng sống hơn các thời trước. Tóm lại, sự phân tích ý nghĩa và tác dụng của sự cầu nguyện qua việc Đức Mục Kiều Liên cứu mẹ cho chúng ta thấy rằng vấn đề căn bản của sự cầu nguyện siêu độ bao giờ cũng chỉ là việc tạo điều kiện cho vong linh người quá cố giác ngộ để tự mình ăn năn sám hối và giải trừ mọi phiền não, đang trói buộc mình. Phải tự chính họ biết giác ngộ và muốn tiến hóa thì ơn trên mới theo đó mà tạo điều kiện cho họ lập công bồi đức hoặc luyện thần để sớm trở về cụ vị thôi. Đấy là ý nghĩa và tác dụng của sự cầu nguyện. Bây giờ ta hãy tìm hiểu xem người tín hữu có đài phải cầu nguyện như thế nào cho có hiệu quả. Qua giáo lý cao đài, muốn cầu nguyện cho có hiệu quả, chúng ta thấy có ba việc chính phải làm sau đây. Thứ nhất, đức tin phải mạnh mẽ, chân chánh. Thứ hai, phải chí thành tập trung thần lực vào việc cầu nguyện. Thứ ba là phải thường xuyên tự lực tu trì. Người có đức tin mạnh mẽ, chân chánh là người luôn hướng lòng mình vào các hàng thượng đẳng thiêng liêng, tức là các vị Phật thánh tiên thay mặt Thượng Đế để dìu dẫn nhân sanh về con đường chánh chân đạo đức, bác ái vị tha. Nên người có đức tin chân chánh là phải tuyệt đối tin tưởng và tuân theo lời quý vị chỉ giáo để hằng ngày lo tu sửa, cải thiện bản thân mình từ xấu ra tốt, giữ thành hiền, phàm nên thánh. Đây là lời của Đức Lê Đại Tiên dạy. Ai biết thương mình, thương gia đình và thân nhân quyến thuộc mình thì hãy tự tu, tự tỉnh và phải chọn việc chánh tính mà làm. Có chánh tính mới mong gần được thế giới trời Phật thánh tiên, bằng ngược lại, mê tín thì gần với thế giới quỷ ma cùng súc sanh, sớm muộn gì cũng đi vào lục đạo luân hồi, khó mong siêu sanh thượng giới. Để nhắc chừng quý vị nhẹ dạ dễ tin, đã nhập môn vào đạo rồi mà còn hay đi xem bói toán, hay nhờ các thầy bùa, thầy pháp chữa bệnh, Đức Lê Đại Tiên đã ân cần dặn bảo: nhớ niệm danh mục trong các đấng thiêng liêng mà tín hữu cao đài hằng niệm mỗi ngày sẽ được hộ trì khi bệnh hoạn bất kỳ. Nhớ hằng ngày phải để tư tưởng tốt, nghĩa là những tư tưởng lành có ích lợi cho tha nhân, thì sự cầu nguyện mới mong kết quả. Thì bụi thế lăng xăng những chánh tà, giữa hồi quốc biến nàng vong gia, giữ lòng đạo đức cho trong sạch để độ bản thân với cả nhà. Bao lợi để lại sách trần gian, chân lý khai mê chỉ mấy hàng, chân tính mê tâm nên chọn lọc đúng đường, phải lối chắc bình an. Ngoài ra, người có đức tin chân chánh là người tin tưởng tuyệt đối vào luật nhân quả. Gieo nhân nào thì chắc chắn phải gặt quả nấy, để không dám dễ vui, mà ngày ngày lo tu sửa và làm những việc tạo nên quả tốt. Nhưng khi lỡ gặp việc chẳng may, người có đức tin chân chánh không trách trời trách người, mà phải quán xét lại mình xem đã làm gì tạo nên nghiệp xấu, để lo khắc phục, cải sửa. Nếu không thấy lỗi trong kiếp hiện tại thì phải hiểu rằng do quả ở nhiều kiếp trước tồn đọng mà vui vẻ trả họa quả hoặc tích cực lập công bồi đức để giải trừ những quả xấu của nhiều kiếp đã qua. Cho nên người có đức tin chân chánh chỉ cầu nguyện khi việc thật cần thiết, sau khi đã tận nhân lực rồi mà không có kết quả thì họ mới khẩn cầu thiên liên giúp sức. Còn nội dung cầu nguyện của họ bao giờ cũng chân chánh, hợp lý, không lợi mình hại người, mà còn mang tính cách bác ái vị tha, luôn luôn hợp đạo lý và lòng từ bi của trời đất. Còn trên phương diện hình thức cúng kính cầu nguyện, Đức Diệu Hạnh Tiên Cô cũng ân cần dặn bảo như sau: những sự cúng tế phải trọng tâm về mặt tinh thần hơn là mặt vật chất. Trong đạo cao đài, sự cúng tế tuyệt đối không dùng giấy tiền vàng bạc, đồ mã cùng sát sanh để hiến lễ. Nếu có làm vì muốn đáp ơn trả nghĩa cho ai, thì hãy làm vào một dịp khác, chứ đừng nói rằng sát sanh để cúng người quá vãng mà tội nghiệp cho vong linh người ấy. Cho nên, người có đức tin chân chánh thường rất đơn giản trong sự cúng tế. Hoa quả, rượu trà là đủ rồi. Điều quan trọng là hằng ngày có nhớ tạo điều âm cách để hồi hướng cho thân nhân quá vãng hay không? Có thường xuyên chú nguyện đến những vong linh ấy bằng những lời đạo đức chân chánh để giúp họ thức tỉnh, giác ngộ hay không? Đấy mới là điều cần yếu. Còn nếu hằng ngày mãi mê vật chất để gây nhiều nghiệp chướng, rồi khi hữu sự thì làm mâm cô cao cổ đầy, hiến cúng để mong được siêu rỗi, bình an hay phước lộc, thì điều đó chắc chắn sẽ không được các đấng ở hàng thượng đẳng thiên liêng chấp nhận. Đây là thánh giáo của ơn trên dạy. Thì nguyện cầu là một sự nhu cầu của giới tu hành từ bấy lâu. Có lối nguyện cầu theo chánh tín, đúng theo quy luật khí tương cầu. Nhưng cũng có người quá hiểm sâu, do lòng tham dục mai xuân cầu. Những bông mặc cả cùng tiên thánh, đổi lại là ban phép nhiệm màu. Cầu nguyện như vậy có ích gì? Đó là mê tín kém hơn gì. Thánh thần đâu phải như người thế, buồn bán đổi cao bạc lần gì. Thế thì khi cầu nguyện đúng đắn với một tấm lòng bác ái vị tha, vô tư chí công, thì tự nó sẽ phát hiện ra một luồng từ điển, hay còn gọi là hồng quang điển. Chính luồng từ điển này sẽ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với chư Phật tiên và các đấng chân sư. Tự nó có cái tác năng thánh thiện, cải giữ thành hiền, cải họa ra phước, cải xấu ra tốt để trợ duyên cho việc cầu xin của mình. Ngoài ra, sự cầu nguyện có kết quả nhiều hay ít, mau hay chậm, còn tùy theo nguyện lực của người cầu. Mà nguyện lực đó thì do sự chí thành tập trung thần lực vào sự cầu nguyện quyết định. Người tín hữu cao đài chúng ta khi bắt đầu buổi cúng, thời đọc bài niệm hương có câu là: đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp, lòng thương nhang khói tiếp trường ra, mùi hương lư ngọc bay phá. Chính thành cầu nguyện tiến giá chứng lầm. Xem vậy, đủ biết ngoài sự chánh tín, muốn cho việc cầu nguyện có kết quả, chúng ta nhất định phải có tâm chí thành, chí tĩnh. Không thể cầu nguyện mà trong bụng cảm thấy bị bó buộc, miễn cưỡng, bất đắc dĩ. Cầu nguyện chí thành cũng có nghĩa là không cầu xin những điều vô lý, thiếu công bằng, do lòng tham lam ích kỷ vô độ của con người. Cứ mỗi việc là mỗi cầu xin mà phải cầu nguyện khi có việc thật cần thiết, thật cấp bách mà sức người đã vô lực hoàn toàn, thì khi đó thần lực ta mới dễ tập trung, mới trụ được điển lực để tác động vào sự cảm ứng với cõi vô vi. Trong mỗi buổi lễ cầu nguyện mà chưa chuẩn bị tư tưởng, chưa sẵn sàng đầy đủ lễ phẩm để rồi hấp tấp làm trước quên sau, hoặc đọc kinh rời rạc không nhịp nhàng, thiếu truyền cảm thì càng làm loạn điển tản thần, sự cầu nguyện cũng khó thành công. Về điểm này, chúng tôi xin đăng cử trường hợp một thánh thất nọ, xin miễn nói tên, làm lễ cúng tuần cũ cho một đạo hữu quá vãng của thánh thất mình. Không rõ quý vị đã cúng cầu siêu với một tinh thần như thế nào, mà vị đạo hữu được cầu siêu không được cất lên đúng theo những cõi đã quy định trong các tuần cũ, nên vị đạo hữu quá vãng đó đã khiếu nại lên tới tòa Tam giáo, đến nỗi sau đó Đức Giáo Tông phải giáng đàn khiển cách ba nghi lễ đã cúng và dạy phải tổ chức lễ cúng cầu siêu lại cho vị đạo hữu đó. Chúng tôi kể việc này để quý vị và các em hay đi cúng tuần cũ cầu siêu lưu ý. Phải nên nghiêm túc trong khi cúng. Nếu hôm nào quá mệt mỏi, không đủ sức tập trung thần lực vào buổi cúng, thì tốt hơn nên đứng bên ngoài hoặc không nên đi dự. Qua sự việc kể trên, chúng ta thấy rằng sự chí thành tập trung thần lực vào sự cầu nguyện là một yếu tố quan trọng, nhưng yếu tố đó lại tùy thuộc vào việc tự lực tu trì hàng ngày của mỗi hành giả. Tự lực tức là không ỷ lại vào tha lực, mà phải chính mình lo tu học. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai tu nấy đắc, không ai làm giùm ai được việc này. Như sự chú nguyện của Chư Tăng thì cũng chỉ cảm hóa tâm hồn của bà Thanh Đề thôi. Chính sự giác ngộ của bà mới giải thoát cho bà ra khỏi cảnh khổ ải của địa ngục. Sự chú nguyện chỉ là sự tạo điều kiện cho bà Thanh Đề giác ngộ, còn sự giác ngộ là phải do chính bà tự tạo lấy cho mình. Tác dụng của sự cầu nguyện chỉ có chừng đó thôi. Nên lúc còn sanh tiền, không chịu tìm hiểu giáo lý để tạo sự giác ngộ cho chính mình, chờ đến sau khi chết nhờ người cúng cầu siêu rồi mới giác ngộ, thì sự việc cũng hơi muộn màng. Lúc đó muốn tu, muốn làm công quả cũng khó khăn vì không còn thân xác nữa. Cho nên chúng ta thường hay thấy hiện tượng mượn xác của những vong linh người quá vãng muốn làm công quả, như xác cô, xác cậu, vân vân. Vả lại, trong thời kỳ đại ứng phá này, nếu chúng ta còn mang xác phàm mà biết tu, biết lập công bồi đức, thì trong Thánh giáo Cao Đài ân trên xác nhận rất rõ ràng là công một được nhân lên gấp 3 lần, hệ số 3. Thế cho nên việc tự lực tu trì khi còn sanh tiền là một điều rất cần yếu. Trong buổi tăng trì phổ độ này, mỗi người phải tự lập vị cho mình, nghĩa là mỗi người phải lo tự tu, tự cứu để tự giải thoát, chứ không thể cầu xin nơi tha lực của Chí Tôn hay Tiên Phật được. Về điểm này, Đức Chí Tôn còn phải xác nhận rằng, Thầy thương các con là chỉ giúp các con một phương thức tu hành thôi, chứ không sao bồng ẩm các con lên thiên đàng được. Thật vậy, qua giáo lý Cao Đài, chúng ta hiểu rằng trong tăng kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn đã truyền thần xuống thế gian qua việc dạy thờ thiên nhãn, còn trong mỗi người đều có sẵn đốm lửa thiên, tức là chân thần rồi, thì bây giờ chỉ còn một việc là lấy lửa mồi lửa, tức là hàng ngày phải lo tập lập công bồi đức, tu sửa thân tâm cho trong sạch tinh khiết, phải hành thiền trụ thần để phát triển chân thần đó cho vững mạnh, hầu khi rốt ráo thì hội nhập cùng khối chân thần của Thượng Đế. Vả lại, hằng ngày có thường xuyên hành thiền tụ thần, thì khi cần ta mới dễ tạo nên điển lực, và sự cầu nguyện mà có nhiều điển lực thì mới dễ tác động vào sự cảm ứng với cõi vô vi, và mới có dễ có hiệu năng. Tóm lại, ngày Trung Nguyên và lễ chân giác đồng đăng thiên hoa đài vị cho ta thấy sự cầu nguyện rất cần thiết cho người quá vãng cũng như người còn sinh tiền, và hiệu quả của sự cầu nguyện như chúng ta thấy bao giờ cũng đặt trên nền tảng của tự lực giác ngộ. Cho nên muốn cầu nguyện cho có hiệu quả, người hành giả trước tiên phải có một đức tin chân chánh, một thần lực mạnh mẽ, hồn mới dễ trụ thần, tạo nên điển lực tác động vào sự cảm ứng với cõi vô vi. Hôm nay là rằm tháng 7, còn đang trong mùa Vu Lan và mùa cầu siêu cho âm nhân. Chúng ta đã hiểu thế nào về ý nghĩa và tác dụng sự cầu nguyện, thì chúng ta hãy áp dụng ngay từ bây giờ. Hãy lập nguyện tu trì và lập công bồi đức, để trước là hồi hướng phước báo đến cha mẹ, ông bà của mình, sau là đem lòng thành tín mà trụ thần, hiệp điển, tạo nên khối điển lành thanh khiết, để bằng oai đức của tập thể chùa chiền thánh thất, chúng ta cầu siêu được cho cõi âm một cách hữu hiệu. Đây là công đức vô biên mà chúng ta với sứ mạng phổ độ vạn linh, vừa độ sanh vừa độ tử của đại đạo tam kỳ phổ độ, hãy cố gắng thực hiện. Kính chúc quý vị thành công trong mùa cầu nguyện năm nay. Thank you.
nguyên nguyên dịnh một từ ân không điều nhỏ thần. Thank you.